Nghe chim hót. Còn 5 ngày nữa là Tết. Người trong gia đình xúm xích tháo chân đèn, các bộ phận linh tinh của cái lư đồng. Họ lau chùi, trái đào nằm kề con kỳ lân. Con kỳ lân há miệng, giỡn hai cọng râu. Tuấn reo to. Tường đó hả? Tường giật mình, dừng lại. Tuấn đứng bên kia đường. Họ quen nhau từ đôi ba năm nay nhưng không chơi thân. Thỉnh thoảng gặp tại nhà hàng, bắt tay, vậy thôi. Rồi thì mỗi người ăn riêng một bàn. Tại sao Tuấn lại sốt sắng chào hỏi trước? Cơn gió Tết vừa lạnh, vừa khô, làm cho da mặt Tuấn thêm nhăn và mái tóc thêm cứng. Tường sực nhớ, Tuấn làm việc ở nhà báo. Nếu thuật cho Tuấn cái tin sốt dẻo xe lật ở Tân An, thì Tuấn chắc vui lên. Tai nạn vừa xảy ra vào lúc 5 giờ sáng này, chẳng thấy ai đến săn tin hoặc chụp ảnh cả. Tường bắt tay Tuấn. Tuấn hỏi, rảnh chưa? Dịp gần Tết mình dạo chơi. Lạ thật, tại sao Tuấn chưa nhận ra cái bắt tay ngượng ngập, run run của mình? Cánh tay ấy suýt gãy, tróc da, màu thuốc đỏ loang ra, lốm đốm dính tay áo. Tường từ Cần Thơ về Sài Gòn để thăm vợ con và ở luôn cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Dọc đường, khi chạy ngang trung tâm giáo dục căn bản ở Long An, xe ủi vào gốc cây lề đường, lăn một vòng xuống ruộng. Người trên xe bị thương nhưng sống nhăn. Anh xuống bến Sài Gòn, báo tin cho vợ con biết, rồi lập tức đi dạo phố. Trong thời chiến, Tường cho rằng mình có diễm phúc lớn hơn ai hết. Chàng muốn khoe khoang với tất cả mọi người đã quen hay chưa quen. Mấy người hàng xóm hỏi chàng, hỏi sơ qua, Tường chưa vừa ý. Chàng ra sập báo, một tin tức đó đây của 3-4 tờ báo lớn đăng toàn chuyện của Đô Thành và các tỉnh khác. Dù duyên quá, biến cố quan trọng liên can đến sinh mạng 30-40 người lại trở thành bé bỏng, không đáng kể. Tường xăng tay áo lên, sờ vào cái băng keo nhuốm màu thuốc đỏ. Miếng da cùi chỏ đã rách nát và tróc mất. Mấy chiếc xích lô máy lướt qua, chẳng ai chú ý đến chàng, luôn cả những người đi bộ. Chàng tự an ủi. Họ lo sắm Tết. Chuyện mình biết. Chuyện người, người hay. Thí dụ như ngày hôm qua tại Sài Gòn, mấy người đó gặp xui xẻo, mình đâu hay biết, hòa cả làng. Bắt đầu Tường dạo phố với một lập trường mới. Kéo cái tay áo xuống, bước khoan thai. Hai tay đung đưa, hồn nhiên như người khỏe mạnh, kẻo thiên hạ hồ nghi anh mang tật từ khi lọt lòng. Quả thật, Tuấn làm báo mà vẫn vô tình đối với thế sự. Tường chưa muốn thất vọng. Cỡ này có tin tức gì lạ không anh Tuấn? Họ in báo Tết rồi, nghỉ vài ngày. Hồi tối có xe đò lật. Xui xẻo vậy, có ai chết không? Nếu chết một đôi người thì chẳng bao giờ đăng báo. Câu nói ấy như gáo nước lạnh xối lên đầu Tường. Chàng thở dài, Tuấn nhắc lại. Sao, chết mấy người? Xe lật nhưng chẳng ai chết cả. Vậy thì hơi đầu mình thắc mắc. Ngày Tết chẳng ai muốn nhắc tới chuyện xui xẻo. Anh rảnh rang thì đi với tôi, vui lắm. Xem nhạc sĩ, cổ điển đang tập dượt các mầm non văn nghệ. Tốn tiền không? Đâu có tốn. Sự có mặt của chúng mình sẽ làm hân hạnh cho chủ nhà. Vài ca nhạc tại nhà, các mầm non tốn tiền và tốn chút ít rượu trà để Tết thầy. Anh xem lần nào chưa? Anh nhạc sĩ này là bạn thân của tôi. 6-7 em bé, toàn là con gái, ngồi dựa lưng vào vách đối diện với nhạc sĩ Văn Kỳ. Đứa áo rằn ri, đứa áo đầm, đứa áo sơ mi ngắn tay, quần túm ống. Nhạc sĩ mặc pyjama, mang dép Nhật. Buổi dạy nhạc diễn ra trong gian phòng thân mật, chật chội trên lầu. Cách nhạc sĩ chừng 4 bước là cái giường nệm khá to. Trên ấy, một bà lão nằm mỏi mệt, dì ruột của nhạc sĩ từ Bến Tre tản cư lên Sài Gòn mới vài ngày rày. Nhạc sĩ Văn Kỳ nâng cây lục quyền cầm, so dây rồi nói to. Đâu? Tụi bay dược lại cho tao nghe. Tệ quá, tao khổ vì tụi bay. Các mầm non dở quyển sách mỏng ra, chăm chú. Lối xưng hô tụi bay, tao chẳng có gì là thô lỗ. Người trong gia đình với nhau, mấy mầm non còn trẻ, trẻ hơn đứa con gái đầu lòng của nhạc sĩ. Lệ Hoa đâu? Mày nói lối trở lại cho tao nghe. Cô bé Lệ Hoa, trạc 12 tuổi, đứng dậy. Bước tới 2 bước, đột nhiên nó dây mặt. Liếc phía thang lầu, nhạc sĩ Văn Kỳ lắc đầu. Không được, lúc tao đang dạy, lúc mà bắt đầu lấy giọng thì bất cứ tiếng động gì cũng không đáng kể. Tao biết có khách tới, họ bước lên thang lầu, nhưng chắc là những bạn quý của tao. Họ tới đây vì điệu nghệ. Đừng sợ sệt, đừng lãng trí. Nay mai mày có vô dĩa, lên đài phát thanh, lên sân khấu thì làm sao? Cô bé Lệ Hoa le lưỡi, mấy đứa bạn cúi đầu lật quyển bài ca. Giọng Lệ Hoa cất lên. Lần thứ hai về thăm quê ngoại, ngắm giường cao năm cũ xác xơ, hai tay ôm lấy nấm mồ, khói hương nghi ngút quyện mờ giường cao. Lần thứ hai trở lại, nhạc sĩ Văn Kỳ ngưng tay buông phím. Khổ lắm, tại sao trở lại mà mày nói lối là trở lại, chưa rõ tiếng. Nói lối cho tao nghe kỹ 5-3 lần. Trở lại, trở lại. Cô bé Lệ Hoa lấy hơi. Trở lại ớ. Tại sao có tiếng ớ vô duyên đó? Mày chặt bỏ tiếng ớ giùm tao. Ủa, chào anh ký giả, chào anh bạn. Tuấn dõng dạc xuất hiện, theo sau là Tường. Cô bé Lệ Hoa vẫn đứng im, nó thắc mắc tại sao thầy nói qua chuyện khác. Nhờ được vào hậu trường sân khấu vài lần, nó chợt hiểu. Thầy nó giống như người đạo diễn, đào kép hát ngoài sân khấu, nhưng người đạo diễn ở hậu trường được quyền đi tới lui hoặc ra ngoài ngã tư đường cái mà uống cà phê. Để khỏi bị rầy, nó đứng im như trên sân khấu thật, không cúi đầu chào hai vị thượng khách của thầy nó. Tuấn giới thiệu. Đây là nhạc sĩ Văn Kỳ, đây là bạn Tường. Cảm ơn, vừa nói, Văn Kỳ vừa chỉ hai cái ghế. Mời ngồi. Tuấn nói, anh dạy học tự nhiên, tụi tôi đi phiêu lưu ngày tất niên, lâu quá mới tới đây. Văn Kỳ ngồi xuống. Hai anh có thể ra trước bao lơ ngắm cảnh, chừng 20 phút nữa mình đi chợ lớn kiếm cái gì nhậu. Rồi nói với đứa học trò lớn tuổi nhất. Bé, xuống nói với cô lấy tiền mua 5 đồng bạc cà phê đen, pha trà thật đậm. Nhạc trỗi lên, Tường buồn buồn đến bao lơ nhìn qua nhà kế cận. Chủ nhân mua hàng chục chậu bông dạng thọ, hường, cúc. Tuấn đứng chống nạnh, nói với Tường. Thay đổi không khí như vậy được chưa? Tường mơ màng hút thuốc, và chiếc xe vận tải khá to, khá nặng chạy qua. Anh sờ ngay cùi chỏ, vết thương còn đó, hơi rêm nhức. Anh nhớ hồi hừng đông, gió thổi lạnh lẽo. Xe chạy non 100 cây số 1 giờ. Vì ngồi phía ngoài nên gió tạt vào lỗ tai, lùng bùng. Đột nhiên thiên hạ kêu rú, chiếc xe quay tròn, đầu anh giọng xuống mui, mong anh quay trở lên. Anh ôm mặt, ngất xỉu, mất thở vì người hành khách kế bên đè lên anh. Tuấn, ngộ quá, nhiều người ao ước thấy tận mắt khung cảnh đào tạo mầm non ca nhạc cổ điển. Anh không ưa giọng cổ sao? Tường lưỡng lự, thật ra anh rất thích giọng cổ. 10 năm về trước, anh thử học đàn và ca. Nhưng việc tập dược dở dang vì anh không có làn hơi trung bình, vì anh thuận tay trái khó đàn. Anh Tuấn, tôi muốn đi thăm người bà con, dường như mình quấy rầy anh nhạc sĩ này. Bậy nè, chỗ anh em với nhau, chờ lát nữa mình cùng đi. Hổm rầy tôi tới đây vài lần nhưng chưa bao giờ theo dõi phương pháp đào tạo của nhạc sĩ Văn Kỳ. Anh này thuộc vào hàng xuất sắc, cô Đào Vân Tuyết quy chương vàng 62 là học trò của ảnh. Giới kịch trường gọi đây là lò Văn Kỳ, gọi là sư phụ Văn Kỳ. Tiếng đàn của Văn Kỳ trỗi lên, nãy giờ anh rao chậm chậm, cố ý tranh thủ thời giờ để chờ cô bé, đứa học trò lớn tuổi nhất đi mua cà phê về đãi khách. Cô bé về, kính cẩn đặt 2 ly cà phê trên bàn, cúi đầu mời Tuấn và Tường. Tuấn nói một câu, khiến Tường hơi hối hận trở lại thực tế. Anh thấy nhạc sĩ Văn Kỳ nhã nhặn và khiêm tốn chưa? Phục vụ bạn bè hết mình, vừa hành nghề vừa giữ phép xã giao. Và cô bé này hy sinh thời giờ xem bọn mình như thượng khách. Tại sao anh từ chối tấm thạnh tình của người chung quanh? Cô bé Lệ Hoa nói thơ dân tiên rồi qua nói lối. Lần thứ hai về thăm quê ngoại, ngắm giường cao năm cũ xác xơ, hai tay ôm lấy nấm mồ, khói hương nghi ngút quyện mờ giường cao. Lần thứ hai trở lại, nghe tiếng trẻ ngọt ngào, phát âm thật rõ, nhạc sĩ Văn Kỳ gật đầu. Lệ Hoa nhìn thầy sung sướng, Tuấn cười tủm tỉm như tán thưởng cô bé, Tường vẫn ngơ ngác. Giọng cô bé này tốt hả? Nó còn nhỏ tuổi quá. Tuấn gắt giọng, phải thông cảm, cố gắng mà thông cảm. Anh Văn Kỳ và cô bé này đang vui mừng. Nhạc sĩ Văn Kỳ nhắc lại, một lần nữa, mấy đứa kia chuẩn bị, nhớ dò nhịp trong cuốn bài ca để vô một lượt với người ta. Có đứa nào ngủ gục không? Lần thứ hai trở lại, mẹ khóc quê ngoại điều hiu như vườn cao sơ xác tiêu điều. Bé Lệ Hoa vừa dứt tiếng điều là Tường nhảy dựng. 6-7 đứa học trò cổ nhạc lại hát rộ lên một lượt, mỗi đứa một lời ca khác nhau, tuy cùng một bản giọng cổ, một nhịp điệu. Tuấn lấy làm thích thú, nghe như bài ông dở ổ. Nếu vắng, thấy mẹ ngồi khóc, đôi mắt, điệp ơi, quê ngoại thăm lại vườn cao, rồi duyên hương lửa, lan có tiếc, tì bà long phím dẫn u hoài, để cùng ôn kỷ niệm, thân bọt bèo dạng kiếp mong mênh, sạc xào lá vàng, riêng mình mái tóc thề để bạn tình chung, mẹ quá khổ đau, chiếc lá vàng bay. Một bản quả tấu hỗn loạn, Tường quên hẳn vết thương nơi cùi chỏ, quên chiếc xe chạy 100 cây số một giờ đang lao mình lật ngược lăn một vòng trước khi nằm im. 3-4 thứ lời ca trộn lộn như mớ miệng chén để trong thúng xót mạnh, như hàng trăm cánh hoa rơi rụng. Tuấn khều Tường, vui chưa? Trăm hoa đua nở, khúc đầu hán sở chiến trường nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau là vậy đó. Tường cười gượng, như vậy tuổi cho vong hồn cụ Nguyễn Du. Anh hơi bi quan, có kỷ luật, có nhịp điệu, gắt gao lắm. Tuấn nheo mắt, đưa bàn tay mặt lên rồi chờ đợi, búng nhẹ ngón cái vào ngón trỏ, nghe một tiếng chóc. Lấy chồng trừ nợ cũ, hoa tàn trong chuông sớm, trên đường về biên ải. 3 tiếng chót, cũ, sớm, ải, lên cao vút, dứt đúng nhịp một lượt với tiếng đàn của nhạc sĩ Văn Kỳ. Nhạc sĩ nói, được lắm, tụi bay tiến bộ. Tuấn dây qua Tường, nói khẽ, hồi nãy tôi búng ngón tay trúng ngay nhịp, 4 tiếng chót rơi vào nhịp thứ 32 của câu đầu, theo hơi trắc, bay bổng. Thời xưa, con hạc ở chốn thiên thai cũng vậy thôi, Tản Đà bảo, cái hạc bay lên vút tận trời. Chán cái luận điệu ngông nghênh xa thực tế của Tuấn, Tường muốn ra khỏi gian phòng, nhưng sợ nhạc sĩ Văn Kỳ và các mầm non Phật Ý. Anh nhìn ra xa, gió Tết thổi lành lạnh, anh nghĩ đến vết thương nơi cùi chỏ. Đêm nay nó sưng lên, làm độc. Có lẽ sáng mai, anh đi bác sĩ, rọi kiến cho biết có sức mẻ khớp xương không. Buồn quá, cây cỏ, gỗ đá là giống vô tình, đã đành. Chớ như chàng Tuấn, một ký giả có tâm hồn, được liệt vào phái lành mạnh, thế mà vẫn thoát ly thực tế đau khổ của bạn bè tại thành phố, nói chi đến cuộc chiến tranh ở đồng quê không xa xôi. Tuấn đến bao lần, coi cái gì vậy, chán cái vụ mầm non này rồi hả? Tường nói, coi người ta tưới kiển, tưới bông ở nhà bên kia cho đỡ buồn. Tại sao anh không biết mê buổi tập hót của bầy chim non lúc đón gió xuân? Mấy em bé này là bầy chim non của đất nước. Anh đừng đại ngôn, tôi nói đúng sự thật. Giờ phút này ít ai được gần gũi cuộc sống như chúng mình. Mấy em đó ca hát nghe lộn xộn quá. Làm sao lộn xộn? Nhạc sĩ Văn Kỳ vừa trả lời mấy câu phỏng vấn của tôi. Anh cho biết mấy em tập tành đã 6 tháng, nay tiến lên đến trình độ đáng khích lệ. Giọng cổ là cuộc sống nghiêm khắc, như con người giàu nghèo sang hèn đều chịu sanh lão bệnh tử. Thôi đi anh, giỡn hoài. Tuấn lại trả thuộc lòng mớ lý luận vừa học lớn được ban nãy. Mỗi câu 32 nhịp, mỗi nhịp đúng 2 giây đồng hồ. Nếu ca vô dĩa thì mỗi câu đúng 64 giây, không xê xích. Coi như giỡn chứ khó lắm. Mấy cháu ca như ông dở ổ nhưng tuân theo kỷ luật nghiêm khắc ấy. Tường lắc đầu, lời ca hỗn độn, toàn là chữ sáo, theo kiểu văn chương ba xu không ý nghĩa. Người ta cần cái gì trữ tình, mùi mẫn và nhắc nhở lại đạo lý làm người. Đạt được trữ tình và đạo lý khó lắm. Nhạc sĩ Văn Kỳ buông đàn sau khi tập dượt đến lần thứ 3 cho các mầm non. Nhạc sĩ mở tủ kiến, đem ra mấy tập sách bài ca vọng cổ. Các bạn thông cảm giùm, nãy giờ nghe lộn xộn bởi vì mỗi em ca vọng cổ theo nhịp chung, nhưng lời riêng. Bài ca thứ nhất là Hương Cao Quê Ngoại của thi sĩ Bích Sơn, bài thứ nhì là Thoại Khanh Châu Tuấn của soạn giả Đông Châu, bài thứ ba là Tình Lan và Điệp, cũng do Đông Châu soạn. 3 bài đó hợp đạo lý. Tôi chọn lựa để các em sau này đừng nhiễm thói xấu ngoại lai. Mấy anh coi thử, đây là bổn thứ nhất, Ở mỗi nhịp tôi có ghi dấu viết chì. Đây là bổn thứ hai tôi không có ghi nhịp. Các em mầm non đã tới trình độ không ghi nhịp nhưng vẫn ca đúng nhịp. 32 nhịp vô một câu, đúng 64 giây đồng hồ. Công phu lắm. Bây giờ mình đi nhậu được chưa? Nghe đến chuyện đi nhậu, Tường giật mình. Vết thương chưa lành mà nhậu rượu có thể làm độc, rủi bề gì thì cưa cánh tay. Bỗng dưng mà cùi chỏ Tường cử động khe khẽ. Nhạc sĩ Văn Kỳ trố mắt. Ủa sao vậy? Như có máu. Tường nói rõ từng tiếng để trút bao nhiêu uất hận từ khi gặp Tuấn. Tôi đi xe từ Long An về, lật xe một vòng, đầy sơ sơ. Chắc nhậu không được, xin cứu, hẹn dịp khác. Tuấn nói giọng đàn anh kẻ cả. Không nhậu cũng nên đi chơi, ngồi chung một bàn cho vui. Cử rượu thì uống nước ngọt. Cha này khó tánh quá, hay là muốn tôi chia buồn. Dịp Tết, chẳng báo nào đăng cáo phó cả, mặc dầu ở bệnh viện có hàng chục người đang hấp hối, chờ tẩn liệm. Thôi, tôi buồn, để tôi về. Buồn nổi gì ngày Tết? Tôi buồn, nghĩ đến bao nhiêu người khác họ bị lật xe một lượt với tôi, có lẽ vào bệnh viện sẽ có một hai người chết. Tuấn nắm tay Tường. Thôi cha nội ơi, vậy là vui rồi, thương người du dơ là tật lo xa vô ích. Nãy giờ anh có thưởng thức gì đâu, Tết đến chim non đua hót. Tường sờ vào cùi chỏ rồi buông tay xuống khi cô bé, đứa mầm non lớn tuổi nhất, đầu cũng 17-18 tuổi, đến gần chàng. Mái tóc thoảng mùi trầm hương, đôi mắt đen trong đáy biển đen ấy ngời lên hai vì sao nhỏ. Cô bé nói, thưa chú, cháu về, thỉnh thoảng mời chú trở lại khuyến khích mấy cháu. Cùi chỏ của chú dường như... Tường đưa hai cánh tay ra sau lưng thật nhanh. Chừng nào tập hát nữa, chú lại đây hoài hoài. Những viên thuốc bổ. Chợ Tết bắt đầu rộn rịp. Tân mang theo 300 đồng, gọi là để tiêu xài trong buổi du xuân thường lệ. Hôm nay là 27 tháng Chạp, anh ngỡ mình đang ăn Tết. Tết ở trong lòng, chớ ở đâu xa. Hễ ngày nào đắc ý, ăn no ngủ kỹ, gặp chuyện may mắn, công việc làm ăn phát đạt nhảy vọt là ngày ấy vui như Tết. 6-7 ngày qua, Tân hãnh diện cho rằng mình hiểu nghệ thuật sống hơn ai hết. Anh thức đêm, uống trà, ra sân đón làn gió lạnh lúc nửa khuya. Như vậy là đã vui Tết trước thiên hạ, thưởng thức đến 6-7 đêm giao thừa. Khi sáng ra, anh thức dậy, anh cảm thấy chưa thỏa mãn. Niềm vui chung của đồng bào đây còn là thứ tình cảm lâng lâng, e dè. Ai nấy mua sắm hoặc chuẩn bị mua sắm. Tết là đóa hoa chưa nở, Tân ra đường với tình cảm chân thành, sẵn sàng hòa mình vào đám đông như hột muối tan trong biển người. 300 đồng, nghĩ cũng hơi ít nếu muốn mua sắm vài món linh tinh, nhưng để dằn túi thì số tiền ấy khá nặng. Tân bồi hồi, thương xót du dơ cho vài cô nữ tư chức nào đó, dạo phố với 15-20 đồng hoặc không có đồng nào, ăn mặc sạch sẽ, bước trầm tĩnh, như kẻ có nhiều tiền. Tân biết tên vài ông bạn lái Vespa, lái ô tô với 20 đồng trong túi. Anh gật gù. Mình thuộc vào hạng khá giả rồi, 300 đồng là hơi ấm triền miên. Tiểu thuyết gia S. Morgan đã từ trần, để lại câu nói bất hủ, đồng tiền là giác quan thứ 6. Nghĩa là có nó thì mắt tai mũi lưỡi và da tay của con người sẽ hoạt động, sáng tạo đến cao độ, hửi, xem, sờ mó đúng mức. Năm nay, ông chủ không thưởng tiền Tết và không cho mượn trước số tiền nào cả, tranh chấp với chủ, theo luật lao động là chuyện chung của mọi nhân viên. Anh em dám kêu nài tới mức nào thì mình cũng gật đầu ba phải tới mức đó. Không đứng đầu, không đứng giữa trong cuộc tranh chấp, nhưng đứng sau chót thì xấu hổ. Nên tìm chỗ êm ấm, trước người chót một bực để tự an ủi rằng mình còn một tí hào khí. Người trẻ tuổi nhìn chợ Tết với tâm hồn cởi mở, món gì cũng lạ, cũng hay. Mỗi lần Tết là cảnh vật hiện ra đầy màu sắc, sống động trước mắt. Người lớn tuổi thường suy tư so sánh hiện tại với quá khứ. Mấy gian hàng ồn ào sát chợ Bến Thành chưa làm cho Tân chú ý. Cũng là bánh mứt, rượu tây, rượu tàu, kem đánh răng, trái cây mà thôi. Tân chép miệng, hơi nhàm. Nghe nói cho đốt pháo nhưng tại sao chưa có gian hàng bán pháo? Bao nhiêu thứ bánh mứt ấy mình đã xem, đã ăn mấy chục năm rồi. Anh chắp tay sau mông đề phòng trường hợp bị móc túi. Trông oai vệ, nhăn rỗi và phách lối, anh tự ví mình như chậu kiển xấu xí, một thứ hoa dài mọc xen vào chợ đời cho rậm đám. Một người không sản xuất mà cũng không tiêu thụ hàng hóa, chỉ biết sản xuất những loại thơ văn không cần thiết để mua trở lại vài thứ xa xí phẩm rẻ tiền. Có tiếng đàn guitar vang lên ầm ầm, một nhạc công rách rưới đang trình diễn bản gì đó, điệu nhảy tuyết theo khiêu vũ thời trang. Khách qua đường bu lại, họ bàn tán. Đời bây giờ sao thiên hạ nhiều sáng kiến. Lại có tiếng phản đối. Sáng kiến ác ôn, đáng bỏ tù, đáng truy tố. Chán ơi là chán. Tôi đứng đây nãy giờ giận run nhưng biết ăn làm sao, nói làm sao. Con nhỏ này hết lớn rồi. Tân đến nơi ngóng cổ. Một cháu bé chừng 8 tuổi đang nhún chân tại chỗ, hai tay bơi trong không khí, tóc uốn quăng queo, môi thoa son đỏ bầm, bên má điểm đốm son tròn lớn cỡ đồng bạc. Có lẽ hồi mới bắt đầu trình diễn nó được đánh phấn, giờ đây phấn đã trôi để lộ làn da đen đúa, làn môi và đôi má như trầy trụa rớm máu. Hai chân em bé cứ nhún, gọi là nhảy tuyết để thu hút khán giả xin tiền. Nó đi chân trần đầy bụi đất, lỗ mũi phồng lên, miệng há hốc. Một cô ăn mặc sạch sẽ nghiêng đầu gần sát vai Tân. Cho tiền tại đâu? Dạ, tại đây. Người lên giọng trả lời đang ngồi kế bên nhạc công. Anh ta mặc lành lặn, nâng cái dĩa mica lên cao, hai đồng bạc chì rơi xuống nghe cành cạch. Cảm ơn cô bác, em cháu nghèo, nó phục vụ nghệ thuật thuần túy. Cô nọ như chẳng buồn đứng nghe và chẳng muốn nhận lời cảm ơn, cô vội đi mất dạng. Tân phân vân, chẳng hiểu nên đứng xem hay nên rời chân. Đứng để làm gì và đi đâu bây giờ? Liệu nơi khác còn cảnh nào lạ mắt vui tai hơn không? Mấy người đứng xem mãi cằn nhằn. Chán quá, hai người lớn mà bóc lột đứa con nít, mỏi chân mà nó chẳng dám than gian, nếu lười biếng chắc về nhà ăn roi mây. Tôi mà làm cảnh sát thì bắt mấy cái trò khỉ này. Nhạc công dẫn đàn, nhướng mắt. Anh ta có lẽ đã nghe lời trách móc ấy hàng trăm, hàng ngàn lần. Lời nói là bạc, sự im lặng là vàng. Nhịp đàn khi khoan, khi nhặt, lai rai vài đồng bạc giấy bay xuống như bướm bướm xanh ngoài vành dĩa. Anh thâu tiền thì ung dung lượm. Kỳ quá, coi thật là ngứa mắt. Có anh chàng mặc áo trắng cằn nhằn một mình. Anh ta như hứng chí khi nghe người bên cạnh phản đối. Chỗ người ta làm ăn, chán thì đi chỗ khác. Tôi chẳng bà con cực ruột gì với đám này. Nếu không thích, đừng cho tiền. Ai móc túi mình đâu mà cằn nhằn. Nhưng tại sao anh đứng coi? Tôi đứng coi vì lý do khác. Tôi phản đối nhưng im lặng, tôi không cho tiền. Chàng nọ tiếp tục đả kích. Như vậy là anh đồng lõa với vụ bán buôn nghệ thuật này. Tôi đâu có đồng lõa. Tôi không cho tiền. Tại sao ta thắc mắc chuyện nhỏ bé này khi nước nhà loạn ly? Chàng áo trắng trợn mắt. Chuyện quốc sự hả? Thời bình cũng vậy. Tôi nhớ hồi xưa, mấy người hát tiều hát quảng, nuôi con nít từ thuở lọt lòng, đặng cho tụi nó đóng vai tuồng, họ hát suốt đêm tới 3-4 giờ khuya để được ăn một tô cháo. Bây giờ, con nhỏ này sướng hơn. Chàng áo trắng đáp. Nhưng vi phạm luật lao động, bắt buộc trẻ em đứng nhảy nhót cả buổi, kiểu hình phạt đối với tù nhân. Ở đây chẳng ai làm mướn cho cả, có thể em bé là con của người gãy đờn, đem luật lao động nói nơi đây là sai. Có sự gì bóc lột kỳ cục, vô nhân đạo? Bóc lột à? Những người đứng xem mà không trả tiền mới thật là kẻ bóc lột. Tân giật mình, cãi giả với họ chăng? Họ chửi xéo anh rồi, thôi thì đi nơi khác. Anh tự móc túi, đem ra mớ giấy 5 đồng, 20 đồng. Rất tiếc là không có bạc lẻ, đưa cho họ thối lại 4 đồng thì vô duyên, thôi thì cho phức 5 đồng. Anh quay mặt, thở phào, một người nói lẩm bẩm bên tai anh. Xài vô lý quá, tụi nó là chim mồi. Tân nhìn người nọ, thiệt vậy sao? Ông chưa tin lời tôi thì thôi, hai thằng cãi nhau là chim mồi, nhử ông, khiêu khích để ông cho tiền. Tân gật gù, hơi vô lý. Đâu phải thảy bài ba lá mà chim mồi. Nếu chim mồi thì họ vô tình làm chim mồi, họ cãi giả vì tự ái, rốt cuộc bọn kia thủ lợi. Thôi, nghệ thuật là vô giá. Tôi khen ngợi sự trình diễn đó, chớ tôi có bố thí mắc mưu họ đâu. Người nọ lẫn khuất trong đám đông tự bao giờ. Tân bẽn lẽn vì đoạn chót câu nói chỉ một mình anh nghe thôi. Anh bước tới, đứng lóng ngóng vì lề đường quá chật hẹp. Thầy hai! Cô gái bán kẹo, thuốc đang chào. Quen thân lắm. Hai năm qua, thỉnh thoảng Tân mua chịu thuốc hút của cô và Tân cho cô thiếu vài chục đồng khi không có tiền lẻ thối lại. Tân mượn cái ghế của cô, ngồi dựa lưng vào gốc me. Vài tiếng pháo nổ, nhân viên cảnh sát cằn nhằn. Những cây pháo đốt trộm nhưng nổ công khai, chẳng lẽ truy nã thủ phạm? Hai em bé chạy tới xòe tay, chìa ra mấy cây pháo. Tân hỏi cô bán thuốc. Khá không? Bán được được. Thầy mua thuốc xì gà không? Còn hai hộp. Tân đứng dậy, một hộp thuốc bán theo giá vốn là 450 đồng. Chẳng lẽ anh mua chịu, đến năm sau mới trả tiền? Anh đáp, mai chiều tôi mua. Hai bên đường vẫn trưng bày những món hàng quen mắt, ly chén, đồ chơi trẻ con, khăn tay, nút áo măng sết. Tân lắng nghe. Giữa tiếng ồn ào, giọng đàn giật gân nọ vẫn còn trỗi lên phía sau, chắc rằng cháu bé đang nhảy và hai tên kia vẫn cãi vã lai rai. Anh đào sâu cái triết lý vừa thâu thập lúc nãy. Cần trình bày cho khéo léo là thành công trên đường đời, nhưng đó là sự thành công rẻ tiền, cũng là kinh nghiệm sống. Mấy tên chim mồi biết đánh mạnh vào tâm lý những kẻ nông nổi, nghèo tiền nhưng giàu tự ái. Phải chi mình cho tụi nó một đồng bạc như cô gái nọ, rồi đi tuốt thì khỏe trí biết bao. Cô nọ xử sự tỉnh táo vô cùng, không cho thì tỏ ra kém đứng đắn, tha rằng cho chút ít rồi đừng suy nghĩ. Thái độ của mình tuy đứng đắn nhưng dại dột, đã tốn tiền nhiều gấp đôi, lại còn nghe thêm tiếng chửi của bọn chim mồi. Dạo hết quãng đường, quẹo về bên trái theo đường Công Lý rồi đổ qua Lê Thánh Tôn. Ở đấy yên tĩnh hơn, anh hút thuốc phì phà. Nhiều cô gái đi ngược chiều, mặc áo len tuy trời chưa lạnh cho lắm. Màu áo làm ấm áp những người chung quanh. Từng thấy yêu đời, lề phố thưa thớt chẳng cần chen lấn. Dường như đường này dành riêng cho những du khách loại chọn lọc, khỏi sợ bị móc túi. Tân dí mũi vào tủ kính xem mấy đôi giày da cá sấu, non ngàn bạc, làm sao mua nổi. Anh thấy thấp thoáng vài bóng hồng từ trong tiệm bước ra. Mấy cô bán hàng đẹp quá, mấy cô không mời, không chăm chọc lòng tự ái của thân chủ. Những cửa hiệu ấm áp, lâu đời, nói tóm lại là thuần. Chủ nhân mặc đơn giản, không khoe của cải và dường như họ mỏi mệt vì đã sống lâu năm cuộc đời đầy tiện nghi. Thưa ông, Tần trố mắt. Ba bốn người đàn ông đang bán thuốc cao đơn hoàng tán bên lề đường. Họ trao một tấm quảng cáo. Mời ông xem. Tần gật đầu, cảm ơn. Rồi dậm chân bước tới. Anh họ thân ái nắm tay anh. Xin lỗi ông, chúng tôi hiểu rằng bấy lâu nay ông sống ở Sài Gòn, ông chán đủ thứ quảng cáo rồi, quảng cáo thường là lố lăng, phải vậy không ông? Rồi anh ta cướp câu trả lời của Tân để tung ra mớ lý luận ngọt ngào như dòng nước mưa từ trên máng xối chảy rơi lõm bõm vào lu. Tấm giấy quảng cáo này thô sơ, chẳng có gì bảo đảm, chúng tôi bán chiêu hàng cho nhà thuốc mới ra mắt. Chúng tôi xin hân hạnh. Tân chán loại cao đơn hường tán. Nói chung, anh sợ những loại xâm nhung bổ thận bào chế bằng cơm nguội cốt với nước đường, giò viên tròn. Trước mặt mấy cô gái mà mình mua thuốc bổ thận tráng dương thì mất duyên hết. Anh từ chối. Xin hẹn dịp khác. Anh nọ như chẳng nghe lời từ chối của Tân. Đây là hộp thuốc, mời ông xem. Tân dè dặt, chẳng muốn sờ vào. Anh nọ đặt hộp thuốc vào lòng bàn tay Tân. Ông cứ lấy. Chúng tôi kính biếu không lấy bất cứ một đồng xu nào. Chúng tôi mong ông dùng thử, như vậy cũng đủ hân hạnh cho bổn hiệu. Chà, tôi sợ uống thuốc, giả lại tôi mạnh khỏe. Vừa nói, Tân vừa liếc về phía mấy cô bán hàng. Mấy cô nghiêm mặt nhìn nhau, Tân lúng túng. Anh nọ thúc hối. Chúng tôi khổ tâm nếu ông từ chối. Chúng tôi kính biếu, nếu ông mạnh khỏe thì đem về tặng cho các bạn thân. Tân mân mê hộp thuốc. Dưới lớp kính hiện ra 6 hoàng thuốc màu vàng, bao sáp. Anh nọ dây lại đồng bạn. Đưa thêm cho ông 2 hộp nữa. Cảm ơn đủ rồi, để mấy anh tặng cho người khác. Xin lỗi ông là người đứng đắn, có nhiều bạn thân ở Sài Gòn. Chẳng lẽ ông tặng thuốc cho người này mà quên người kia? Đây, tất cả 3 hộp. Và xin lỗi, ông trao cho tôi, để tôi gói lại kỹ lưỡng. Ông mang 3 hộp thuốc này đi ngoài đường, coi mất vẻ đẹp. Người đồng bọn của anh kia gói 3 hộp thuốc, gói chậm rãi. Tân đang thắc mắc, chẳng hiểu nên đem 3 hộp thuốc nọ về đâu. Nếu là cơm nguội cốt với nước đường thì 3 hộp trị giá cũng 30 đồng. Tại sao họ dám biếu với thái độ hoàn toàn cởi mở? Phải chăng đây là kiểu quảng cáo mới, giống như vài nhà báo dám tặng không số ra mắt để câu độc giả hồng bán số thứ hai? Họ nghiên cứu tâm lý giới tiêu thụ, tin rằng thế nào Tân cũng đồng đãi việc tặng thuốc ấy cho các bạn, hoặc ít ra anh cũng nói lại với vợ con. Anh bán thuốc nói, xin ông vui lòng thông cảm giúp anh em chúng tôi một số tiền mọn. Chúng tôi trong ban quảng cáo gồm 3 nhân viên đi trên chiếc xe Mobilet này và 2 chiếc xe đạp kia. Thưa ông, nếu chúng tôi ngửa tay xin ông 10 đồng, chẳng lẽ ông không cho? Hoặc giờ phút này đáp lại món quà mọn của chúng tôi, có lẽ ông sẵn sàng cho chúng tôi giải khát một chai Labier. Tân bắt đầu hiểu mình đã sụp bẫy. Mấy cô bán hàng che miệng, nghiêng đầu ra cười tủm tỉm. Một nhân viên cảnh sát đứng nhìn Tân rồi cười khì. Biết sao bây giờ? Tân hỏi khẽ. Tôi không lấy thuốc, nhưng mấy anh muốn chừng bao nhiêu? Dạ, tùy ý ông. Ông cho 1 đồng bạc, chúng tôi cũng không dám từ chối. Đây là buổi khai trương. Tân đưa ra tấm giấy 10 đồng. Anh nọ nói với đồng bạn. Gói hộp thuốc đưa cho ông. Ông còn bận nhiều việc khác. Cảm ơn ông. Anh ta trao gói thuốc. Tân sửng sốt, chẳng biết nói sao. Hồi nãy tặng 3 hộp, giờ đây bớt lại còn 1 hộp. Tân cầm lấy, cười bén lẻn, nhủ thầm. Nếu không lấy quá ra dại vì mình đã tốn 10 đồng. Tụi này bắt buộc mình mua hộp thuốc, cơm nguội, nước đường với giá 10 đồng. Ôi thôi, xui xẻo quá. Tân gọi xích lô đạp, ngồi lên chẳng cần trả giá trước. Anh muốn ra khỏi con đường này cho nhanh. Vì tự ái, thể diện lặt vặt, vì muốn tỏ ra khoan thai, trầm tĩnh đối với mấy cô gái bán hàng mà anh vừa lãnh một vố hơi cay. Cầm hộp thuốc, anh tự an ủi. Hồi nãy, mình xem nhảy tuyết tốn hết 5 đồng, còn nghe thêm tiếng chửi xéo. Hộp thuốc này 10 đồng, gẫm đi gẫm lại rẻ hơn. Nhưng Tân vẫn chưa yên tâm, anh sợ mấy người bán thuốc chế giễu anh là ngu dại. Chưa ắt tụi bịp bợm này dám ngạo mạn, nó cần giữ thái độ phục vụ thân chủ để tiếp tục lừa bịp những thân chủ đến sau. Ban đêm về nhà, khi ăn cơm với vợ con hay khi nhậu lạp dè, tụi nó mới dám cười lén mình. Quăng hộp thuốc ư? Uổng quá. Đó là hộp giấy bồi khá cứng, trên mặt có kiến dày, chung quanh in nhãn hiệu hình con nai, sặc sỡ. Dùng nó để làm gì đây? Tân buồn bã hơn bao giờ hết. Không xài phí mà vẫn tốn kém, không mở miệng mà vẫn bị mắng ngược, không lường gạt ai mà sao lại chua chát đắng cay. Nói ra thiên hạ cười chê, chiếc xích lô đạp chạy bon bon. Chưa tới nhà, Tân đã nghĩ ra một biện pháp để tạm thanh toán cái hiện tại ê chề. Đêm nay mình nấu nước trà, ăn thử 1 quàng thuốc, ăn chơi như trẻ con ăn kẹo. Nếu thuốc mất vệ sinh thì bị sình bụng, chết chóc gì. Muốn cho vui, mình mời thằng bạn quen thân nào đó, mỗi đứa ăn chơi 3 quàng cho hết hộp thuốc, ăn trong 10 phút, tức là 1 đồng bạc giết được 1 phút của cuộc đời. Ông thầy rắn. Rạch Xẻo Ngát nổi danh là nơi nhiều rắn độc so với những con rạch khác trải song song từ rừng tràm ra bờ biển vịnh Simla. Dân chúng đã làm quen với rắn từ bao thế hệ rồi. Khi bơi xuồng dạo xóm mà bỗng nhiên thấy rắn nó lội ngang qua rạch, chẳng một ai hốt hoảng hoặc lo sợ, mặc dầu rắn nọ chặn đầu chiếc xuồng. Họ dư hiểu rằng loại rắn nước quá khôn ngoan, nếu lội đơn độc giữa sông thì dễ làm mồi cho diều hoặc ó. Hai loại chim móng sắc này ngu dại gì đáp xuống gần chiếc xuồng nơi có người đang ngồi bơi. Kẻ thì giải thích rằng con rắn nọ vì thiếu tự tin nên chẳng dám lội ngang qua rạch, e đuối sức. Sự hiện diện của chiếc xuồng khiến con rắn can đảm hơn. Nó chia bề ngang con sông ra 2 chặng đường, như trường hợp người bơi xuồng qua sông cái muốn tìm nơi nào có cù lao hoặc cồn cát, mặc dầu chẳng bao giờ họ ghé xuồng lên đó để nghỉ tay. Con nít trên 10 tuổi dám dùng cây mà đập rắn nước rồi cặp con rắn vào cái gấp tre nướng ăn chơi. Người lớn thỉnh thoảng rủ nhau bắt rắn hổ đem về nấu cháo đậu xanh. Họ mang theo nào cuốc, nào mũi chĩa và bầy chó. Mùa nước, rắn thường trèo lên kèo nhà mà quấn tròn. Ban đêm, chủ nhà đôi khi đốt đèn lên để rọi vào chuồng gà, chuồng vịt. Hễ rắn xuất hiện thì cả chuồng náo động lên. Nhưng rắn vẫn là tai họa lớn. Mỗi năm tại rạch Xẻo Ngát, tính đổ đồng có 2-3 người chết vì rắn độc. con số thương vong ấy to hơn con số người chết vì trời đánh lúc cày cấy ngoài đồng. Khi bị rắn cắn, dân chúng đến nhà Tám Tịch nhờ anh ta điều trị. Cần nói rõ, anh chàng này chưa được 30 tuổi nhưng thuộc vào hạng tài cao. Anh ta ăn số tiền tổ khá cao, lắm khi lại từ chối, viện đủ lý do làm khó dễ nạn nhân. Nào là rắn cắn nhầm giờ linh, nào là anh ta không chữa trị cho bất cứ ai vào giờ hung. Nhờ vậy anh ta sống khá giả, hai vợ chồng không còn cư ngụ trong căn nhà lá vách dán ở xóm đình. Đám tiệc, đám dỗ nào cũng có anh ta, vài người gọi anh ta là thầy Tám, tức là thầy trị rắn. Một buổi sáng, Tám Tịch ngồi uống rượu trong quán, luận bàn về chuyến du lịch ra Hòn Tre. Bỗng đâu anh thấy một lão già bước vào sân. Lão này bịt khăn đỏ ở trần, lưng quần cuốn lên dây cộm chung quanh sợi dây nịch to. Tám Tịch hỏi anh bạn: "Cha nội nào lạ vậy?" Người bạn đáp: "Lạ mặt, dân xứ xa mới tới chứ gì." Tám Tịch vẫn quen thói hỗn láo: "Cha nội nào chưa trình diện với tôi là thổ công xứ này, hễ ai..." Chưa dứt lời, Tám Tịch và người bạn nghe lão nọ cười giòn: "Bà chủ quán ơi, tôi muốn uống rượu được không?" Bà chủ quán ngỡ là gặp ông khách đang say nên nói vui vẻ: "Ai cấm cản ông uống hồi nào?" Ông lão nọ nói gọn: "Một lít đế." Rồi ông đưa chai lên miệng, trợn trợn đôi mắt. Quả là người có tửu lượng cao, thấy ông đứng mà uống, bà chủ quán nhấc cái ghế để sẵn bên cạnh: "Nè, ngồi mà uống, rủi bề gì?" Ông lão đáp: "Bà muốn nói rủi say té thì không đau." "Phải lắm, té đứng nặng hơn té ngồi. Nhưng mà trước khi ngồi, bà cho phép tôi đứng để uống cạn lít rượu ngon này." Nửa lít còn lại được ông lão thanh toán dễ dàng với hai hơi. Ông ta để chai rượu xuống đất, hai tay đưa lên đầu, sửa cái khăn đỏ cho ngay ngắn. Người trong quán nhìn trân trân ông lão mà nói qua lại: "Uống liều mạng như uống nước lạnh, cái bao tử của ổng chắc là chín giống như cái bao tử khìa." Có người nói khẽ: "Đó là dị nhân, có tật ắt có tài. Bà con đừng ăn nói hỗn hào, dù sao đi nữa ổng là người lớn tuổi, đáng bực chú bác." Tám Tịch cất giọng: "Có tiền trả không cha nội?" Ông lão liếc về phía Tám Tịch rồi nhìn bà chủ quán: "Thằng già này không cửa không nhà, nghèo túng quá. Hôm nay trả tạm bằng thứ tiền thiệt, rồi vài ngày nữa nếu bà cậu phò hộ thì trả tiền bằng thứ tiền giả." Câu nói trớ trêu ấy khiến bà chủ quán thắc mắc: "Tiền giả là thứ nào? Còn thứ nào mới là tiền thiệt?" Lão nheo mắt cười hề hề: "Bạc đồng, bạc khắc là tiền giả, vì nó không nhân nghĩa gì hết. Nó là bạc, bạc là bạc bẽo, bởi vậy nó thiệt mà giả. Thứ nào mới là tiền thiệt, ông này?" Ông lão nọ lận tay vào lưng quần, mặt mày hơi nhăn nhó, ai nấy đoán chừng là ông ta sắp rút cây dao, cây búa hoặc thứ bùa phép nào lạ. Nhưng tất cả đều lầm to. Lão ta vung tay lên, bà chủ quán thối lui la quảng: "Trời ơi, rắn gì vậy?" Đúng là rắn, một con rắn nhỏ khá hiền lành. Nó bò tới lui gần hũ rượu rồi ngóc đầu lên, ánh mắt thèm thuồng mấy chiếc nem. Để trấn tĩnh bà chủ quán, ông lão vỗ nhẹ nhẹ trên mình rồi chụp con rắn lẫn vào lưng quần như trước, miệng nói lẩm bẩm với con rắn nọ: con đừng làm cho thiên hạ phiền, thiên hạ tưởng rằng con làm phách, con còn nhỏ mà làm phách sớm quá, thiên hạ cười chê." Tám Tịch tức giận vô cùng, hiểu ngầm rằng ông lão nọ muốn mượn cớ để trách mắng anh ta. Anh ta bèn lên tiếng: "Con rắn ngộ quá vậy, tại sao con rắn là tiền thứ thiệt, quý hơn bạc đồng bạc cắt?" Ông lão nhìn thẳng vào mặt Tám Tịch: "Chú em nói chuyện với tôi hả?" Tám Tịch hơi bẽn lẽn, bỏ nhỏ: "Dạ, bởi vì chưa quen biết nên tôi nói trỏng, xin ông tha thứ cho." "Ừ, chú em hỏi thì tôi trả lời. Tôi là thầy rắn, đi khắp đó đây như con chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Tài của tôi còn kém cỏi nhưng đủ xài. Hồi năm rồi, trong túi tôi không có một đồng tiền nào ráo trọi. Vậy mà nhờ bà con thương tình nên đủ cơm, đủ rượu. Như bà chủ này muốn đòi tiền thì mai chiều tôi trả bằng vài con rắn hổ đất thứ lớn, nấu cháo bán, hoặc bán rắn sống cho người khác, lấy lại tiền lít rượu đế hồi nãy." Một xứ không thể có hai ông vua, Tám Tịch ghen tức vô cùng, Nghĩ tới tương lai, tài quả thật ông lão này tài cao hơn mình, mai mốt mình lấy gì mà ăn. Ông lão nói thêm, giọng lè nhè, bây giờ ai muốn học, tôi sẵn sàng dạy không ăn tiền, bởi vì tôi ghét đồng tiền, tiền là tiền bạc, bạc là bạc bẽo. Tám Tịch cau mày, vì anh ta sắp mất độc quyền trong nghề trị rắn cắn. Vài người trong quán bèn nhân dịp này mà chọc tức. Tám Tịch đâu rồi? Chú mày nên làm vài chuyện cho ông ngán chơi. Mai chiều chú mày lận lưng vài chục con rắn hổ thì ổng hoảng sợ. Bỏ thứ này lại cho chú mày làm vua. Tám Tịch cười lạc. Tôi là con non, sanh sao để muộn, đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà vàng thật không sợ lửa, có lửa mới biết vàng. Ông lão lắc đầu, nghe lãng nhách. Cái gì có lửa mới biết vàng? Ở đâu mà không có lửa? Không lửa thì lấy gì mà nấu cơm hoặc là đặt rượu đế? Nhưng vàng đâu, sao tôi không thấy? Tám Tịch không trả lời, tự nhủ thầm. Vài ngày nữa, ông khó còn ở được xóm này. Nhờ tánh tình hiền lành nên ông lão nọ gây được cảm tình với dân chúng trong xóm nổi trong thời gian ngắn. Người ta gọi ông bằng ông đạo tư. Ông cư ngụ gần đình làng, chung mái nhà với ông Từ giữ đình. Lúc vào đình, ông phát giác hai cái hang rắn hổ dưới bàn thờ thần. Chẳng ai biết được sự thật như thế nào, chỉ thấy ông Từ khoe khoang từ đầu làng đến cuối xóm. Ông đạo tư đáng bực thay thằng Tám Tịch. Ông vỗ tay lên miệng hang, rắn bò lên, dường như ông thoa trong lòng bàn tay một thứ bùa ngải gì đó. Nhiều người đến làm quen, nhờ ông Tư giới thiệu để học nghề, nhưng ông đạo tư trả lời. Cái nghề rắn khó truyền lắm, học để cứu người, nếu thiếu đức hạnh thì cái học đó chỉ làm hại thiên hạ. Tôi hứa dạy tất cả mọi người biết cách ngừa rắn cắn, ngừa bệnh hơn trị bệnh là vậy đó. Nếu rủi ro bị rắn cắn thì đã có sẵn thuốc, nhưng thuốc khó trị tuyệt nọc. Bà con nên nhớ rằng người bị rắn hổ cắn, dù hết bệnh thì thỉnh thoảng vẫn rêm, nhức mình mấy khi trời lập đông. Mình ngừa trước, không bị rắn cắn thì cần gì uống thuốc. Đêm có trăng, ông đạo tư và ông Từ khiêng cái chõng tre ra phía sau đình. Bấy giờ, sau khi uống vài chén rượu, ông đạo mới giải thích. Giờ đây, rắn hổ đang rình mồi ở cái xứ rừng rậm như rạch xẻo ngát này. Rắn hổ phải ăn mới sống. Nó bò lên ngọn dừa, ngóng cổ lên, đưa qua đưa lại như tàu dừa lung lay khi gió thổi. Chim chóc bay lại gần là dính. Gặp nơi rậm rạp, rắn bò tới lui để tìm chỗ trống trải cho bằng được. Rắn ưa núp bên lề đường, chờ chuột chạy ngang qua làm mổ. Nhiều khi mình đi chơi đêm, bị nó mổ là vậy đó. Nó tưởng rằng bằng chân bọn mình là con chuột. Một lần nọ, lúc ban trưa, ông đạo tư đang giảng giải về đạo rắn, thì ai nấy dài lại phía sau khi nghe tiếng tằng hắn. Đúng là Tám Tịch. Ông ta đứng sau lưng ông đạo, hai tay chắp sau mông. Để gây bầu không khí thân mật, ông đạo nói, chú em ngồi chơi, buồn buồn, tôi nói chuyện tầm phào. Tám Tịch đến với dụng ý ác độc là hạ nhục ông đạo tư, bởi vậy anh ta đáp. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi là đứa không biết nói, không biết thưa thốt nên tôi đứng. Mọi người lườm Tám Tịch. Có người nói, chú biết nghề rắn, nếu chú với ông đạo tư mà đồng tâm hiệp lực thì đúng là qua đà biển thước tái sanh. Nãy giờ ông đạo nói nhiều rồi, mời chú nói tiếp cho vui mà. Tám Tịch đáp nhanh, tôi không biết nói, tôi chỉ biết làm. Rồi anh ta ngồi chồm hổm, móc trong túi đem ra một con rắn nhỏ. Quả thật anh ta đầy đủ bùa phép, nào khác gì đạo tư hôm nọ, lúc ông móc con rắn ở bên lưng quần đem ra biểu diễn tại quán rượu. Anh ta nói với con rắn, cắn đi con. Con rắn quay mặt toan chạy trốn, anh ta cười giòn, tao chưa đọc bùa phép, tại sao mày chạy, ở lại đây cho. Anh ta đè xuống lưng con rắn, một tay thì đưa sát miệng rắn mà ra lệnh, cắn tao đi. Cử tọa trố mắt, thắng phục Tám Tịch vì quả thật con rắn nọ cứ rút lui trong khi anh ta đưa ngón tay sát miệng nó. Làm xong công chuyện ấy, anh ta nắm đuôi rắn mà quay tròn rồi buông tay. Rắn bị ném ra xa. Giỏi quá, tôi xin hỏi chú em. Vào mùa mưa, muốn lội ngang ruộng, đi tắt qua bên kia, mình phải dùng thứ bùa gì để ngừa rắn cắn, chuyện đó cần thiết hơn. Tám Tịch nín thinh, ông đạo tư đáp. Tôi xin dạy chú em, mình nên lội dưới ruộng chỗ nào có nước ngập. Mùa nước lụt, rắn hổ tìm bờ mẫu hoặc gò đất cao mà cư ngụ. Đi dưới nước mệt nhưng chắc ăn. Tôi dạy chú em điều này nữa. Mùa nắng, nếu đi qua nơi nào cỏ mọc tùm, mình nên cầm một khúc cây, vừa đi vừa đập phía trước mặt, nghe tiếng động rắn chạy trốn mất dạng. Tám Tịch cau mày. Còn gì nữa ông dạy luôn, thằng này dốt nát. Ông đạo tư đáp. Trúi bị rắn cắn, lúc đi rước thầy nên hò hét cho bà con bên bờ nghe biết. Nếu im ỉm mà đi thì lắm khi không gặp ông thầy tại nhà, thầy rắn thường dạo xóm để ăn chực. Mình tri hô lên, biết đâu gặp ông thầy ở dọc đường, đỡ tốn thời giờ. Lát sau, ai về nhà nấy, mọi người đều có linh cảm rằng cuộc tranh chấp sẽ bùng nổ ghê gớm. Ông đạo tư chế giễu Tám Tịch là ham xôi thịt. Tám Tịch quăng con rắn, kêu con rắn bằng con là muốn ám chỉ ông đạo tư. Đến xế trưa, ông đạo tư uống rượu rồi ngủ say. Bỗng nhiên, ông nghe tiếng khóc nức nở. Ông ơi, chồng tôi bị rắn cắn, ông cứu giùm, tội nghiệp chồng tôi, chắc là sanh nghề tử nghiệp. Mở mắt ra, ông chưa biết cô gái nọ là ai. Ông từ giữ đình chắp tay mà thưa, ông đạo ơi, đó là vợ thằng Tám Tịch, thầy ra tay cứu giùm cũng là điệu nghệ thầy rắn với nhau mà. Vợ Tám Tịch lau nước mắt, chắp tay lại, ông thương giùm, để trễ thì chồng tôi chết. Mới bị rắn hổ cắn hồi nãy, thở khò khè, đàm sôi lên ồ ồ. Ông đạo tư hỏi ông Từ, biết nhà Tám Tịch không? Lát nữa tôi với ông đi gấp. Chưa chi, vợ Tám Tịch đã bươn bả chạy về nhà. Hàng chục người bao vây bộ dáng gõ nơi Tám Tịch đang lồm cồm ngồi dậy với nụ cười ranh mảnh. Ổng tới chưa mình? Cô vợ đáp, thiệt khổ quá, ổng tới bây giờ. Lập tức, Tám Tịch nằm xuống rồi yêu cầu cử tọa. Bà con sẽ thấy tôi trát ông đạo tư để biết tài cao thấp. Xin bà con đừng nói chuyện, cứ lấy mắt mà ngó. Vợ Tám Tịch nói, ổng tới kia. Rồi cô ta chạy ra sân, giả vờ khóc lên. Chết tôi rồi ông ơi, chồng tôi tắt thở rồi. Ông đạo tư nghiêm nét mặt, đến bên bộ gián yêu cầu bà con nên gian xa để ông trị bệnh. Tám Tịch nhắm mắt há miệng thở khò khè. Sau khi rờ lên trán anh ta, ông đạo mừng thầm. Hiểu rằng đây là một trò gạt gẫm để thử tài. Ông hỏi, cô ơi, rắn cắn chỗ nào? Thật ra Tám Tịch gian mà không ngoan. Lúc nãy vì quên căn dặn với vợ, nên giờ đây anh ta phải cựa quậy, đưa bắp tay ra duỗi thẳng như ngầm bảo, nó cắn ngay chỗ này. Không còn do dự, ông đạo tư sờ vết thương. Dưới cặp mắt nhà nghề của ông thì rõ ràng đó là hai dấu răng giả tạo. Có lẽ Tám Tịch dùng gai tre hoặc gai bưởi mà quào vào cho lũng khá sâu. Ông đạo nói, rắn hổ cắn. Đúng là rắn hổ, để tôi đem thuốc đắp lên, lấy nọc ra. Tám Tịch mừng như mở cờ trong bụng, giả vờ thở khò khè, chờ khi ông đạo vừa đắp thuốc là anh ta sẽ ngồi dậy, cười to. Nhưng ông đạo tư đã tiên đoán, thò tay vào túi đem ra một cái chai nhỏ, kiểu chai dầu gió. Mở nút ra, ông lấy ngón tay bịt miệng chai rồi lắc mạnh. Đó là cái chai đựng nọc rắn. Ông sờ vào vết thương rồi lấy ngón tay thoa vào. Ráng chịu giây lát là khỏe. Thuốc này mạnh lắm. Tám Tịch lim dim đôi mắt rồi giãy giụa hai chân. Cánh tay co rút lại. Anh ta nói ú ớ rồi thở khò khè. Lần này đúng là hơi thở mệt nhọc. Đứt đoạn vì nọc rắn bắt đầu thấm vào công phạt. Mấy người lân cận bèn xúm vào nhà, hơi ngạc nhiên vì chưa nghe Tám Tịch cười. Họ la quảng. Trời ơi, nọc chạy rồi sao vậy? Vợ thằng Tịch đâu? Lại thầy Tư, nhờ thầy rộng lượng hải hà cứu giùm cho. Cô vợ quỳ xuống, lại sát đất. Ông đạo tư hỏi, chồng cô vô lễ, muốn phá tôi phải không? Để coi ai chết, ai mang nhục. Cô vợ đáp, tội nghiệp, chồng tôi còn nhỏ dài, hồi nãy không có bị rắn cắn. Ông đạo tư bèn sờ vào túi, đem ra viên thuốc nhỏ. Tán ra, hòa với nước lạnh rồi cạy miệng nó, đổ vô. Thôi tôi về, biểu nó đừng hỗn nữa. Ra sân, ông đạo tư phân trần với ông Từ. Hồi trưa, nó bắt con rắn hổ rồi cạo răng, mai miệng lại để hắt khỉ cho tôi coi. Tôi nín để giữ thể diện cho nó. Cảm ơn bà con tiếp tôi niềm nở hổm rày. Ông Từ chạy theo, nắm tay ông Đạo. Tôi mến ông quá, ở lại ông ơi, hơi đâu mà giận thằng Tám Tịch. Ông Đạo trả lời, tôi đi gọt quao để bắt rắn trong cái lò gạch của cậu Ba Chiêu. Lò gạch bỏ hoang hơn 10 năm rồi. À, nếu mến tôi thì trả giùm tiền rượu mà tôi còn thiếu bà bán quán. Tôi không bao giờ có tiền trong mình, chỉ có chút ít âm đức của ông bà để lại mà sống với đời.